Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa.
Tư vong từ trời cao ngài đã đến nhân loại tìm con kia bình minh muốn ánh sáng xa rằng đời con anh dương sang người đâu còn đêm tối Giêsu sáng danh hát lên ca ngợi suy tôn ngài Giêsu kính yêu sáng danh cứu vớt tâm linh con sáng tươi huy hoàng vinh quang tràn dâng nơi thế gian tối tăm chiếu sáng danh Giêsu danh cao quý danh Giêsu soi dạng tâm linh vinh quang sáng tươi tình yêu xoa dịu thương đau muốn cậy trong muôn ánh sáng trên đường đời con kia đồng xanh muôn suối mát trong lành vẫn quanh anh dương sang người huy hoàng soi lối Giêsu sáng danh hát lên ca ngợi suy tôn ngài Giêsu kính yêu sáng danh chiếu sáng tâm linh con lửa thiên cháy bừng sáng tươi huy hoàng vinh quang tràn dâng trong chúng con mỗi lòng chiếu sáng danh Giêsu. Vào nhân gian đem tươi mới đem nguồn vui dâng tràn sức sống nguyện hào quang từ cứu chúa muôn đời rạng soi hằng cây trông vào ánh sáng trong từng lời chúa anh dương sang người hy vọng dâng khơi hát lên hỡi người chúa thánh linh ngự trong tâm hồn như sông nước tuôn chảy tràn thấm tươi tâm khơi đèn linh luôn sáng tươi chiếu rạng tiến bước theo Giêsu Giêsu sáng danh hát lên ca ngợi suy tôn ngài Giêsu kính yêu sáng danh chiếu sáng tâm linh con lửa thiêng cháy bừng sáng tươi huy hoàng vinh quang tràn dâng trong chúng con mỗi lòng chiếu sáng danh Giêsu.
Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên thứ 34. Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va. Những người hiền từ sẽ nghe và vui mừng. Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài. Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi. Chúng ngựa trông Chúa thì được chói sáng, mặt họ chẳng hề bị hổ thẹn. kẻ khốn cùng này có kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời người, giải cứu người khỏi các điều gian truân. Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao. Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài, vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. Sư tử tơ bị thiếu kém và đói, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì. Hỡi các con, hãy đến nghe ta. Ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Ai là người ưa thích sự sống và mến ngày lâu dài để hưởng phước lành? Khá giữ lưỡi mình khỏi lời ác và môi mình khỏi sự dối gạt. Hãy tránh sự ác và làm điều lành. Hãy tìm kiếm sự hòa bình và đeo đuổi sự ấy. Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công bình. Tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Mặt Đức Giê-hô-va làm nghịch cùng kẻ làm ác, đặng diệt kỷ niệm chúng nó khỏi đất. Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Người công bình bị nhiều tai họa, nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết. Ngài giữ hết thảy xương cốt người, chẳng một cái nào bị gãy. Sự giữ sẽ giết kẻ ác. Những kẻ ghét người công bình sẽ bị định tội. Đức Giê-hô-va chuộc linh hồn của kẻ tôi tớ Ngài. Phàm ai nương náu mình nơi Ngài, ắt không bị định tội.
On để gánh bánh tật. Và vì tôi Chúa nên nghèo để cho tôi được giàu có trong Ngài.
Hôm nay là chủ nhật đầu tháng, chúng ta hãy cùng nhau đọc bài Tín điều các sứ đồ và sau đó cùng nhau đọc bài cầu nguyện chung. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Giêsu Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được đầu thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ. Đến ngày thứ ba, Ngài từ cõi chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen. Chúng ta cùng cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng, xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác, vì ngôi nước, uy quyền, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay là bài thứ 5 trong loạt bài nghiên cứu thư của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê. Lá thư thứ nhất, chương 1, câu 18 cho đến câu 20. Đây là bài thứ 5. Hỡi Ti-mô-thê con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene và Alexander. Ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Phao-lô viết thư cho Ti-mô-thê với tư cách là người cha tinh thần gửi cho người con đang phục vụ Chúa tại thành phố Ê-phê-sô. Lời khuyên chính ở đây là theo lời dạy mà đánh trận cho đạt thắng lợi, giữ vững đức tin và lương tâm tốt. Ta cần giải thích một vài điểm trước khi phân tích lời dạy của Phao-lô. Câu 18, hỡi Ti-mô-thê con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con. Phần khó hiểu trong câu 18 là theo các lời tiên tri đã chỉ về con. Có nhà giải kinh cho rằng đây là những lời Chúa nói trước cho Phao-lô về Ti-mô-thê ngay trước khi Ti-mô-thê bước vào phục vụ Chúa. Dù sao thì đây là lời Phao-lô xác nhận rằng Chúa có chương trình dành cho Ti-mô-thê trong việc phụng vụ dân Chúa trong hội thánh đầu tiên, cũng như là người sẽ thay thế Phao-lô sau này. Phao-lô được Chúa cho biết Ti-mô-thê là người Chúa lựa chọn, nên đã hết lòng huấn luyện và hướng dẫn Ti-mô-thê để đi vào chức vụ. Đây không phải là những lời tiên tri trong Kinh Thánh Cựu Ước, nhưng là những gì Phao-lô được Chúa mặc khải. Đây là một điều huyền nhiệm trong việc lựa chọn người của Chúa, nhất là những người phục vụ Ngài. Những người có tương giao mật thiết với Chúa thường được Chúa hướng dẫn đến gặp gỡ những người cùng tâm trí với mình để chung lo công việc Chúa. Phao-lô đã gặp Ti-mô-thê khi ông này còn trẻ tuổi và đã tuyển mộ ngay để đưa vào công việc truyền giáo. Chính vì các lý do huyền nhiệm này mà chúng ta trong hội thánh mỗi khi làm việc bầu chọn người lo công việc Chúa đều phải dành nhiều thời giờ để câu hỏi ý Chúa. Phao-lô cũng nhắc lại các điều Chúa cho ông biết trước về Ti-mô-thê để khuyến khích Ti-mô-thê trong việc kiên trì phục vụ Chúa. Một điểm khác là Ti-mô-thê đã biết rõ việc Chúa lựa chọn mình và đã được Phao-lô cho biết trước, nay Phao-lô nhắc lại. Người phục vụ Chúa hay người tin Chúa đừng bao giờ quên rằng Chúa đã chọn lựa mình làm con của Chúa và làm người đại diện cho Ngài. Nhiều người phục vụ Chúa lâu năm trở thành như công nhân trong một cơ quan, nghĩa là chỉ làm cho xong công việc và nhiệm vụ. Nhất là khi gặp các khó khăn và chống đối, lại càng dễ ngã lòng. Nhưng nếu mỗi ngày ta nhớ rằng ta là người Chúa chọn, ta sẽ có thái độ khác hơn. Nếu ta được nhắc nhở là Chúa đã lựa chọn ta, có lẽ ta sẽ phục vụ khác hơn. Đây chính là điều Phao-lô làm để khuyến khích Ti-mô-thê. Phao-lô bảo rằng phải căn cứ hay là nhờ những lời Phao-lô đã căn dặn khi trước mà đánh trận cho tốt lành. Đây là một vị tư lệnh nhắc cho người lính biết nhiệm vụ cao quý của mình. Ta sang phần thứ hai, nói về đánh trận tốt lành. Đây là một từ cũ dùng trong bản dịch xưa, có thể dịch là đánh trận giỏi, anh dũng chiến đấu, tận tình chiến đấu, can trường chiến đấu. Cuộc đời người tin Chúa thường được ví sánh như một cuộc chiến hay là tranh đấu để giành thắng lợi. Nhiệm vụ của người tin Chúa như là của người lính ra trận. lời khuyên của Phao-lô dành cho Ti-mô-thê là ông ta phải hết lòng sốt sắng khi là người tin Chúa cũng như khi làm nhà truyền đạo. Trong cuộc chiến tâm linh, Ti-mô-thê phải đoạt chiến thắng. Anh dũng chiến đấu có nghĩa là vì có chính nghĩa phải trung thành với vị chỉ huy và với nhiệm vụ của mình. Người lính trong chiến trận thường cũng như trong chiến trận tâm linh đều cần thức tỉnh để quan sát hoạt động của địch quân và can đảm đối đầu với địch, không bỏ cuộc cho đến khi thời gian phục vụ chấm dứt hay cho đến khi chết. Người tin Chúa phải nắm bắt được sự thật và phải cam kết sống cho xứng đáng là người của Chúa. Thứ ba, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Có người bảo rằng người tin Chúa không những là người lính can trường, nhưng còn phải là một thủy thủ tốt nữa, nghĩa là có đức tin đúng và mạnh không chưa đủ, phải biết hướng đi và phải thực tế áp dụng những gì mình đã tin vào đời sống hàng ngày nữa. Đây là đời sống quân bình giữa niềm tin và sống đạo. Khi nào sống đạo của ta ngược lại với điều ta tin nhận, thì ta đã tự phủ nhận đức tin rồi. Phao-lô dùng hình ảnh chìm tàu để nói về người tin Chúa, nhưng không chứng nghiệm được đức tin của mình. Ông nói đến việc chối bỏ lương tâm tốt. Đây là trường hợp những người tin Chúa nhưng tấm lòng không đổi mới, vẫn sống theo tư dục, vẫn đắm mình trong những thỏa mãn của thân xác. Dĩ nhiên là họ sẽ phủ nhận tin mừng. Không ai có thể tin Chúa thật mà vẫn sống trong tội ác ghê gớm bao giờ. Hai người được nêu danh lên ở đây là Himene và Alexander. Himene được nhắc lại trong thư Timôthê thứ 2 chương 2 câu 17 cùng với một giáo sư giả khác tên là Philet. Giáo lý của những người này được mô tả là: nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục, vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tin kính, và lời nói của họ như chùm bao ăn lan. Himene và Philet thật như thế, họ xây bỏ lẽ thật, nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá bỏ đức tin của một vài người cách như vậy. Alexander là người được Phao-lô nêu danh ở Ti-mô-thê thứ 2 chương 4 câu 14 với lời lẽ như: Alexander thợ đồng đã làm hại ta nhiều lắm, tùy theo công việc hắn, Chúa sẽ báo ứng. Phao-lô nói về lỗi của họ là chối bỏ lương tâm tốt và phạm thượng. Chúng ta không được giải thích rõ phạm thượng là như thế nào, nhưng chắc hẳn là có xúc phạm đến thẩm quyền trong hội thánh. Còn chối bỏ lương tâm tốt là không sống đúng như mình đứng lên giảng dạy. Phao-lô đã giao phó họ cho quỷ Sa-tan. Theo cách hiểu của thời hội thánh ban đầu thì có nghĩa là tuyệt thông hay là dứt phép thông công, tức là khai trừ ra khỏi hội thánh. Tuy nhiên phần cuối của câu này nói rằng hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa, nghĩa là đây chỉ là cho họ hồi tâm chứ không loại trừ hẳn. Chúng ta áp dụng như thế nào bài học ngắn ngủi hôm nay? Xin nêu lên mấy điểm như sau. Thứ nhất, đời sống người tin Chúa là tham gia vào một chiến dịch. Vì vậy, mỗi chúng ta phải là người lính trung kiên, can đảm và tận tình chiến đấu. Thứ hai, ta tin Chúa và có thể là người lãnh đạo trong hội thánh. Vì thế phải quan tâm nhiều đến phần sống đạo, chứ không phải chỉ nói đạo hay truyền đạo. Người đời phải nhìn thấy ta là người đại diện của Chúa và thực hành những gì mình tin nhận và phát biểu. Thứ ba, ta nên cẩn thận trong lời nói và cách phát biểu, vì có thể gây xúc phạm và ta trở thành người có lỗi. Nên kính sợ Chúa và kính yêu anh em chị em đồng đạo, để không ai nói phạm đến danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.